إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، thì inshallah đêm hôm nay chúng ta sẽ đến chương số 9. Thì chương số 9 này tôi đề rất là dài, thì Usman chỉ tóm lược lại, Usman tạm dịch ra là đó là sự nghiền ngẫm về sự vĩ đại của các tạo vật của Allah Subhanahu wa Taala, về sự tiêu vong của cuộc sống trần gian. Thì đó là cái chủ đề của cái nội dung của chương số 9 trong kitab Riyad As-Salihin. Thì trong chương này inshallah nó không có dài ngắn, tác giả chỉ có liệt kê ra một cái vài câu kinh, rồi trong đó cũng lại không viết ra những cái hadith, mà là chỉ một cái hadith trong cái chương phía trước. Thì mở đầu cho cái phần chương số 9 này, thì tác giả đưa ra câu kinh Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: "Qul innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru." Hãy bảo chúng, hỡi Muhammad, ta chỉ khuyên các ngươi một điều: hãy vì Allah Subhanahu wa Ta'ala mà đứng lên từng cặp hay từng người một, rồi tự suy ngẫm. Thì những cái người vô đức tin Quraysh đã buông lời nói rằng thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam là một tên điên, là một kẻ điên. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala phán bảo thiên sứ của Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với bọn họ rằng: ta khuyên các người, từng cá nhân, hai người hay là nhiều người hay là cả một nhóm người, các người hãy suy ngẫm về các tạo vật của Allah Subhanahu wa Ta'ala để nhận thức được tính duy nhất của Ngài, để biết được rằng ta không phải là một tên điên, mà đích thực ta là một vị Nabi chân thực được Allah Subhanahu wa Ta'ala đã lựa chọn lãnh nhận sứ mạng của Ngài để rao truyền tôn giáo của Ngài cho nhân loại. Và câu kinh tiếp theo mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار." Quả thực trong sự tạo hóa các tầng trời và trái đất và sự luân chuyển ngày đêm là những dấu hiệu cho những người hiểu biết, tức là dấu hiệu nhận biết Allah Subhanahu wa Ta'ala. Những người tưởng nhớ Allah lúc đứng, lúc ngồi, tức là những người hiểu biết đó, đó là những người tưởng nhớ Allah Subhanahu wa Ta'ala lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, và nghiền ngẫm về sự tạo hóa các tầng trời và trái đất. Họ nghiệm thấy sự quyền diệu và phép màu vĩ đại của Allah Subhanahu wa Ta'ala, và họ đã khẳng định: lạy Thượng Đế của bầy tôi, Ngài đã không tạo hóa những thứ này một cách phù phiếm và vô nghĩa. Quang vinh Ngài và trong sạch thai Ngài, xin Ngài cứu rỗi bầy tôi khỏi sự trừng phạt nơi quả ngục. Thì câu kinh này là bằng chứng rõ rệt về sự tồn tại cũng như tính duy nhất của Allah Subhanahu wa Ta'ala, cũng như là bằng chứng nói lên sự toàn năng và sức mạnh vô song của Ngài. Và chỉ những người hiểu biết mới nhận ra sự hiện hữu của Allah Subhanahu wa Ta'ala khi họ quan sát bầu trời, trái đất, mặt trời, mặt trăng và các tinh tú trong bầu trời, và nghiền ngẫm về chúng cũng như các dạng vật trong thế giới càn khôn này. Cùng với kiến thức hiểu biết của họ thì họ sẽ nghiệm ra điều chân lý. Chắc chắn họ sẽ khẳng định Allah subhanahu wa ta'ala không tạo ra mọi thứ trong vũ trụ này một cách vô mục đích. Họ sẽ thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala và họ luôn cầu nguyện Ngài cứu rỗi khỏi sự trừng phạt ở đời sau. Như vậy, qua cái việc mà quan sát và suy ngẫm về các tạo vật của Allah subhanahu wa ta'ala, thì những cái người mà hiểu biết, tức là những người có kiến thức, tức là những nhà khoa học, những người có kiến thức lịch sử, họ sẽ nghiệm ra một điều rằng cái thế giới này, vũ trụ này có đấng tạo hóa. Thì chúng ta, không biết chúng ta đã đọc qua cái chìa khóa Islam, cuốn sách chìa khóa Islam phải không ạ? Thì ngày nay là các nhà khoa học họ nói là bầu trời ấy, tức là trên bầu trời chúng ta sẽ có một cái tầng ozone. Tầng ozone, thì cái tầng ozone này xuất hiện đó, nếu như mà nó lủng, nó thủng thì chắc chắn là sẽ có vấn đề xảy ra đối với loài người. Thì Ismail lại nhớ lại trong bộ kinh Quran ở chương chương 67 hay chương 68, Al-Mulk, thì Allah nói chính Ngài đã tạo ra các tầng trời. Thì nếu các ngươi nhìn lên cái tầng trời thì không hề có một cái lỗ thủng nào cả. Rồi những nhà khoa học lại nói, họ khi họ quan sát, họ khám phá tất cả mọi dạng vật hoạt động thì thấy rằng tất cả mọi dạng vật đều hoạt động theo một cái quy luật nhất định, vô cùng tinh tế, vô cùng tinh vi, không sai lệch một ly một tí nào cả. Rồi họ còn nói gì? Nếu như mà mặt trời nó luôn đi trong cái quỹ đạo của nó, nếu như mặt trời mà nó lệch gần với trái đất khoảng một gang tay, hay là nó lệch xa hơn trái đất khoảng một gang tay thôi, thì lúc đó trái đất này sẽ bị hủy diệt. Thì họ thấy, tức là sự khám phá của họ đã khẳng định rằng gì? Cái trái đất vũ trụ này nó được hoạt động theo một cái trật tự vô cùng nhất định, thì chắc chắn phải có một bàn tay nào đó rất là toàn năng, rất là quyền diệu đã tạo ra cái trái đất này, tạo ra vũ trụ này. Thì đây là những cái câu kinh mà Allah đã nhắc nhở chúng ta rằng về cái sự hiện hữu của Ngài. Thì việc quan sát và suy ngẫm về các tạo vật của Allah subhanahu wa ta'ala cũng là một hình thức thờ phượng. Có một hadith được học giả Al-Tha'labi ghi lại trong bộ tafsir của ông rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: بينما رجل مستلق على فراشه فرفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال أشهد أن لك ربا وخالقا اللهم اغفر لي فنظره الله إليه فغفر له. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, một người đàn ông nằm trên giường của y ngẩng đầu nhìn bầu trời và các vì sao, y nói: Bề tôi chứng nhận rằng Ngài là Thượng Đế, Ngài là đấng tạo hóa. Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi. Thế là Allah subhanahu wa ta'ala đã nhìn xuống cái người đàn ông này và đã tha thứ cho y. Và trong câu kinh khác tác giả đã đưa ra, đó là câu kinh lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng, phải chăng chúng không nhìn thấy những con lạc đà được tạo hóa như thế nào ư, và bầu trời được nhấc lên cao như thế nào hay sao, và các quả núi được dựng lên vững chắc và kiên cố ra sao ư, và trái đất được trải rộng như thế nào chăng? Do đó hãy nhắc nhở, quả thực ngươi Muhammad chỉ là một người nhắc nhở mà thôi. Thì câu kinh muốn nghĩa rằng, há những kẻ vô đức tin phủ nhận sự thật, không quan sát những con lạc đà đã được tạo ra như thế nào, bầu trời đã được nâng lên cao ra làm sao, những quả núi được dựng đứng một cách kiên cố và vững chắc như thế nào à, và trái đất được trải rộng thênh thang và bằng phẳng như thế nào hay sao? Thì đây là những câu hỏi không phải là hỏi, mà hỏi mang tính khẳng định, để khẳng định những điều mà Allah subhanahu wa ta'ala đã tạo ra. Trời, trong sự tạo hóa này nó mang lại những cái bầu trời, rồi trái đất, rồi những cái quả núi,
Và con lạc đà, tại sao Allah lại nhắc con lạc đà ở đây? Bởi vì trong thời của những người Ả Rập thì con lạc đà là một cái loài động, một loài vật, một cái loài phương tiện mà rất hiếm, và là một cái loài mà gọi là gì, những người Ả Rập rất là thích, rất thấy là làm lạ. Bởi vì ở con lạc đà có nhiều cái, tức là mọi thứ đều là hữu ích, ngay cả nước tiểu của nó cũng có lợi. Subhanallah. Rồi con lạc đà nó có thể vận chuyển qua những cái dải sa mạc rất là xa, nó có thể chịu khát, chịu đói, rồi nó có những cái thuộc tính rất là, tức là nó những cái thuộc tính rất là khác hơn, vượt trội hơn những con vật khác, những con thú nuôi khác. Thì Allah nhắc để cho, để nhắc nhở những người Ả Rập thời bấy giờ. Allah Subhanahu wa Ta'ala khuyến khích những người bề tôi của Ngài quan sát các tạo vật của Ngài để thấy được tính duy nhất của Ngài, thấy được quyền năng vô song của Ngài trong việc tạo hóa và phục sinh. Và trong một câu kinh tiếp theo, Allah Subhanahu wa phán: "Afalam yasiru fil ard fayanzuru?" Há chúng không đi ngao du trên trái đất để quan sát ư? Đây cũng là sự khuyến khích các bầy tôi đi du hành trên trái đất, ngay cả ngoài trái đất, để quan sát, để thám hiểm mọi tạo vật của Subhanahu wa Ta'ala. Mục đích là để khẳng định tính duy nhất và toàn năng của Ngài. Thì ngoài những cái câu kinh này, ngoài những cái câu kinh mà tác giả đưa ra, thì còn có rất nhiều và rất nhiều câu kinh trong kinh Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala đã thúc giục và khuyến khích con người quan sát vũ trụ xung quanh chúng ta, và khuyến khích chúng ta nghiền ngẫm về mọi vạn vật tồn tại trong vũ trụ này. Qua đó chúng ta sẽ thấy được rằng không có sự nghi ngờ về sự hiện hữu cũng như về sự tồn tại của đấng tạo hóa đã điều hành một hoạt động và của mỗi vạn vật trong vũ trụ này, đặc biệt là cho thấy tính duy nhất và toàn năng của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Usman xin liệt kê thêm một vài câu kinh, đó là Allah Subhanahu nói: "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Và trên trái đất có những dấu hiệu nhận biết sự hiện hữu của đấng tạo hóa, thượng đế của vũ trụ và muôn loài, dành cho những người có đức tin kiên định. Và ngay cả ở nơi bản thân các ngươi, hỡi con người, cũng có những dấu hiệu để nhận biết sự hiện hữu của Ngài. Há các ngươi không nhìn thấy hay sao? Thì bây giờ các nhà khoa học, sau khi mà cái ngành mà bên giải phẫu học, bên phẫu thuật học á, bên giải phẫu đã phát triển rồi, thì họ mới khám phá trong cơ thể con người, nó giống như là một cái vũ trụ nhỏ nằm trong một cái vũ trụ lớn, đó là cái thế giới này. Thì nó nhắc nhở chúng ta gì? Chúng ta hãy nhìn vào trái đất này, sau đó ngay cả bản thân của các ngươi, hả con người, cũng có những cái dấu hiệu để nhận biết Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bởi vì hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, rồi hệ tiêu hóa, tất cả những cái hệ mà hoạt động trong cơ thể con người, nó đều hoạt động theo một cái trật tự vô cùng tinh vi. Thì những cái trật tự đó đã thể hiện, đã có một cái đấng, một cái bàn tay của một đấng tạo hóa Subhanahu wa Ta'ala đã làm nên. Nếu không có là cơ thể chúng ta sẽ bị rối loạn, không tồn tại được. Còn nói về hadith thì tác giả không có đưa ra một hadith nào, ngoài trừ tác giả lại chỉ ra một cái hadith, đó là hadith số 66 của chương 5. Thì cái hadith này là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muốn nói về cái nhìn của những người có đức tin ở trên cõi đời này, rằng cái cõi đời trần gian này nó sẽ tiêu vong, nó sẽ mất đi. Và tất cả chúng ta, những con người, sẽ phải trở về do Allah Subhanahu wa Ta'ala vào đời sau, và đó là điều chắc chắn. Thì đó là cái là hadith Nabi nói: "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-mauti wal-'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani." Người khôn ngoan là người biết kìm hãm dục vọng của bản thân và làm các việc làm để chuẩn bị cho những gì sau cái chết. Và người thiếu khôn ngoan là người đi theo cái dục vọng của bản thân mình và theo mong muốn và đi theo dục vọng của bản thân, nhưng lại mong muốn ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì thì sự mong muốn đó chỉ là những cái ảo vọng. Thì đó là cái lời, cái nội dung cái hadith. Thì thiên sứ của Rasulullah sallallahu alaihi wasallam đã khẳng định rằng người thực sự khôn ngoan là cái người mà xem cuộc sống trần gian này chỉ là một cái nơi tạm bợ, một cái nơi trồng trọt, một cái nơi chăn nuôi, một cái nơi sản xuất và lao động để chuẩn bị cho ngôi nhà ở đời sau mà thôi. Người khôn ngoan lúc nào cũng ở một cái tư thế sẵn sàng, một cái tư thế sẵn sàng để từ giã cuộc sống trần tục này, bởi vì y luôn ghi nhớ lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffaw na ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul mata'ul ghurur. Allah subhanahu wa ta'ala phán, và câu kinh này chúng ta thường nghe thường xuyên: mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết, và chỉ vào ngày phục sinh các ngươi mới được đền bù lại trọn vẹn phần công lao của các ngươi. Bởi thế, ai được bóc đi xa khỏi quả ngục và được thu nhận vào thiên đàng thì người đó chắc chắn được thành công, và thế giới trần gian này chỉ là sự hưởng thụ đầy dối trá. Như vậy, những người khôn ngoan là những người luôn ghi nhớ câu kinh này. Thì anh ta luôn chuẩn bị, dĩ nhiên là anh ta phải sống, anh ta phải tiếp tục sống trên cõi đời này, nhưng mà cái sống đó không phải là thực sự, mà chỉ là một cái nơi tạm bợ để anh ta lao động, để ta sản xuất, chuẩn bị dành cho một cái ngôi nhà vĩnh viễn, một ngôi nhà thực sự của anh ta ở đời sau. Và cái người khôn ngoan cũng luôn luôn nhớ những câu kinh sau đây, đó là Allah subhanahu wa ta'ala الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Đấng đã tạo hóa cái chết và sự sống để xem ai trong các ngươi làm tốt, và Ngài là đấng quyền lực hằng tha thứ. Quý là gì? Allah subhanahu wa ta'ala tạo con người sống và chết, sống trên thế gian này rồi chết đi, từ giả khỏi gian thế gian này, mục đích chỉ để thử thách xem ai là người làm tốt trong việc chấp hành và tuân thủ theo mệnh lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Và trong bộ kinh tiếp theo mà cái người, những cái người khôn ngoan họ thường lưu nhớ, đó là lời phán của Allah: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Quả thực ta Allah đã làm ra mọi vật trên trái đất chỉ nhằm trang hoàng cho đẹp, mục đích để ta dùng chúng để thử thách xem ai trong họ, tức là trong nhân loại, là người làm tốt nhất. Thì người khôn ngoan luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc hành trình ra đi của mình, cho cuộc hành trình giả từ thế gian này, bởi vì y luôn ghi nhớ cái lời di huấn của thiên sứ. Tức là qua những cái lời câu kinh thì anh ta còn lưu nhớ một điều nữa, đó là lời di huấn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Kun fit dunya ka annaka gharib au abirus sabil. Ngươi hãy sống trên trần gian này như một kẻ xa lạ hoặc như một lữ khách qua đường. Subhanallah. Chúng ta hãy nhớ lời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: chúng ta chỉ là những cái kẻ qua đường, những cái kẻ lữ khách sống tạm bợ trên thế gian này, rồi có một ngày nọ chúng ta phải ra đi để trở về với một cái nơi thực sự của chúng ta, một cái điểm đến của chúng ta. Thì ngược lại với những người khôn ngoan này, đó là những người thiếu khôn ngoan, thì những người thiếu khôn ngoan hoàn toàn đi ngược lại với những cái người khôn ngoan mà Usman nói hồi nãy. Thì họ, những người thiếu khôn ngoan này, họ luôn xem cuộc sống thế tục này là trên hết, là duy nhất, là số một, và họ chỉ sống cho thế giới trần tục này mà thôi, họ không tin vào cuộc sống đời sau. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán về những cái người này, Allah phán: Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Quả thực những ai không màng đến việc gặp ta ở ngày sau, và họ thỏa nguyện và hài lòng với đời sống trần tục này, và cả những kẻ không lưu tâm đến những lời phán của ta, những kẻ đó, chỗ ở của họ sẽ là quả ngục do hậu quả của những điều mà họ đã gặt hái được trên thế gian này. tức là họ không tin Allah. Họ không tin, nói là không có sự phục sinh, không có sự phán xét gì cả. Họ chết đi chỉ trở thành cát bụi mà thôi. Hoặc là những người có đức tin, nhưng mà đức tin của họ không thực sự, không trọn vẹn. Họ tin nhưng mà họ không quan tâm mấy về cuộc sống đời sau. Họ tin nhưng họ vẫn làm riba. Họ tin nhưng vẫn họ uống rượu. Họ không so lá, họ không làm theo những chỉ dạy của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì dầu ngày sau kết cục của họ, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ để dành cho họ một cái nơi vô cùng xứng đáng, đó là quả ngục của Ngài. Theo những gì mà họ đã làm, theo những gì mà họ đã không tin nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó là cái bài học của cái chương số 9, nó rất ngắn. Nhưng mà qua cái bài học này thì Nabi muốn nhắc nhở chúng ta rằng hỡi những người có đức tin, cho dù chúng ta như thế nào trên cõi đời này, giàu hay nghèo, thì chúng ta hãy nhớ rằng cuộc sống này, cái giàu đó, cái nghèo đó chỉ là một sự tạm bợ. Rồi có một ngày nào đó, sớm hay muộn, chúng ta nhớ, sớm hay muộn, không biết lúc nào, sớm hay muộn thì chúng ta phải ra đi. Do đó chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta lúc nào cũng phải trong tư thế chuẩn bị cả. Subhanallah. Bởi vì cái chết là chắc chắn, nhưng mà không một linh hồn nào biết được mảnh đất nào y chôn thân, và không một điều gì chúng ta biết được vào ngày mai cả. Vậy tại sao chúng ta không chuẩn bị? Chuẩn bị bằng cái gì? Chuẩn bị bằng cách chúng ta hãy thực hiện đầy đủ 5 lần Salah. Chuẩn bị bằng cách khi mà Ramadan đến, chúng ta phải thực hiện trong tháng Ramadan đầy đủ Siyam của chúng ta, nhịn chay của chúng ta. Chuẩn bị đầy đủ bằng cách khi mà chúng ta đã đến mức Zakah thì chúng ta phải thực hiện Zakah. Và hỡi những người giàu có, chúng ta hãy chuẩn bị cho ngày sau. Usman thấy ngày nay có những người tích lũy tiền bạc vô cùng, tức là họ làm ăn, họ cố gắng làm lụng vất vả, nhưng mà họ không tiêu xài gì hết, họ cứ để dành. Thì trong tài trong nhà của họ, nếu mà nhìn lại là bao một hũ vàng, hay là bao 100 triệu, bao tỷ triệu, tức là bao tỷ, tức là rất là nhiều tiền. Nhưng mà họ chưa từng làm sadaqah, họ chưa từng làm từ thiện, họ chưa từng nuôi đi tìm những cái người nghèo để giúp đỡ, họ chưa từng xây masjid, chưa từng xây những cái gì mà phúc thiện cho Allah subhanahu wa ta'ala. Thì sau này chết đi, cái phần tiền đó để lại cho người khác. Thì cái người đó sống trên cõi đời này chẳng được gì cả, chẳng được gì cả. Thì chúng ta hãy chuẩn bị, hãy chuẩn bị. Rồi một lời nhắc nhở nữa, đó là Osman xin nhắc nhở chúng ta qua những cái câu chuyện của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, những cái hoàn cảnh của Nabi, một số hoàn cảnh để chúng ta nhớ, chúng ta lưu tâm một chút. Đó là bởi vì trên cuộc sống này, những người Muslim chúng ta có những người giàu alhamdulillah, tức là không phải lo toan cuộc sống, có những người phải bươn chải, phải vất vả, phải lao động hàng ngày. Thì chúng ta đừng lo lắng, đừng sợ sệt. Thì chúng ta hãy nhìn lại Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar, có lần Umar đó đi vào gặp Nabi, thì nhìn thấy Nabi nằm, thấy cái Nabi, cái mình, cái lưng của Nabi á, cái phần hông của Nabi nè, nó in hàng cái dấu của những cái vết chiếu. Thì thường thường khi chúng ta nằm á, nằm ngủ mà lâu quá mà chúng ta cởi chừng ra thì nó sẽ gì? Nó sẽ có những cái dấu vết đọc lại cho người. Thì Umar nhìn thấy cái dấu chiếu đó trên cái hông của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì Umar đã khóc. Thì Nabi hỏi: "Dạ Umar, ma dục kia kìa, điều gì mà khiến cho anh khóc vậy?" Thì Umar nói: Vua Kisra, với vua Caesar, tức là vua La Mã, vua Ba Tư, nó sống một cuộc sống subhanallah, tức là sung sướng, thoải mái, không khổ sở. Tại sao Nabi là thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala mà phải chịu cảnh như thế này, thưa Rasul của Allah? Thì Nabi nói, Nabi giúp sự mỉm cười, Nabi nói: "Này Umar, chẳng lẽ ngươi không hài lòng là để cho họ hưởng thụ trên cõi đời này và chúng ta sẽ hưởng thụ ở cõi đời sau hay sao? Không đáng à Umar?" Tức là Umar, cái điều mà Nabi quan tâm á, không phải là cái vật chất trên cõi đời này, mà cái điều mà chúng ta quan tâm á, là cái sự hưởng thụ ở đời sau. Tại sao vậy? Bởi vì cái sự hưởng thụ đời sau nó dài hơn, nó vĩnh viễn hơn, nó tốt đẹp hơn cả gấp ngàn ngàn lần. Phải không ạ? Cái người cuối cùng mà vào trong thiên đàng thì cái người đó là cái người giàu có nhất. Giàu có nhất hơn cái vị vua mà giàu có nhất từ thời Nabi Adam cho đến ngày tận thế. Đó là chúng ta xét đi tất cả những người nào mà từ thời Nabi Adam cho đến ngày tận thế mà giàu có nhất, vị vua, thì cái người mà vào thiên đàng ở tầng thấp nhất giàu có hơn cái người đó. Thì này Umar, cần chi phải lo lắng, cần chi phải lo sợ, cần chi phải để ý nhiều. Thì đó là chúng ta thấy cái tức là họ luôn nghĩ đến đời sau. Rồi Aisha, khi có người hỏi Aisha cuộc sống của Nabi thời đó như thế nào, thì Nabi nói, Aisha nói, có lúc đó, 2 tháng liền, những ngôi nhà của những người vợ của Nabi không có lửa đốt lên, không có khói, tức là thường thường không có nấu ăn, tức là không có làm thịt con dê để mà nấu. Thì các sơ một kỳ cái người hỏi đã hỏi gì chứ cuộc sống nó như thế nào, thì Aisha nói chỉ là trà là với nước. Rồi Aisha nói thêm là gì, có lúc thì những người là láng giềng đã mang sữa đến cho tặng, cho biếu tặng cho Nabi, thì Nabi và mọi người đã sống trong những thời gian như vậy. Như vậy thấy thì đây là những cái mục đích nhắc nhở chúng ta rằng cho dù như thế nào thì chúng ta cũng đừng nên có lo lắng nhiều, mà chúng ta cứ cầu xin Allah và cứ lao động, cứ sản xuất, cứ làm việc và cứ sống một cách bình thản cho đến khi chúng ta rời khỏi cái cuộc đời này. Và billahi tawfiq, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn vững vững cái niềm tin của chúng ta, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta nhiều của cải, ban cho chúng ta sự giàu có, ban cho chúng ta sự phồn thịnh, để cho chúng ta không phải dấp phải những cái sự thử thách lớn lao mà chúng ta không thể vượt qua được. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn hướng chúng ta và luôn cho chúng ta chi tiêu cái tài sản của chúng ta trong sự barakat. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.